This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 sáng ngày thứ Hai, ngày 24 tháng 10 năm 2016. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Côi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, kính chào anh Côi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Trời Dallas thứ Hai vẫn tiếp tục đẹp chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý khán giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Trời vẫn đẹp lắm, bây giờ là 66 độ, cao nhất chỉ có 83, và buổi tối cũng là cái nhiệt độ như thế này. Ngày hôm nay trời có mây rải rác ở một vài nơi và cơ hội có mưa là 20%. Ngày mai cơ hội có mưa chỉ còn có 10% và nhiệt độ là 82-64. Ngày thứ Tư, ngày thứ Năm, ngày thứ Sáu trở đi, ngày nào cũng không có gợn mây và nhiệt độ đẹp và mát vô cùng, từ 84 cho tới 87 độ và ban đêm khoảng là 64 tới 65. Nhưng mà cuối tuần này thì có nhiều cái buổi mà Halloween để mà người lớn cũng chơi đùa với ma, mà con nít thì cũng vừa xin kẹo mà vừa trang phục những cái hình thù mà con ma dễ sợ lắm. Tuy nhiên năm nay người ta cũng khuyên chúng ta là các em mà đi chơi thì đừng có mang mặt nạ kín mít, tại vì không biết đó là Quang Hưng hay Khôi Nguyên hay Đăng Khoa.
Nhưng mà thật ra thì năm nay thì cũng có rất là nhiều người khuyến cáo chúng ta không nên đi ra ngoài đường mà mang những cái mặt nạ như vậy, cũng rất là nguy hiểm, tại vì gần đây thì cũng có rất là nhiều cái tai nạn xảy ra. Và ngày hôm nay thì Houston thì nhiệt độ cũng tương đối rất là mát mẻ, bây giờ là 63 độ bên ngoài. Buổi trưa hôm nay thì lên cao nhất là 85 và xuống thấp là 64 vào buổi tối. Hôm nay thì trời có nhiều mây và cũng không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Ngày mai, ngày thứ Ba, ngày thứ Tư cũng như thứ Năm thì nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều. Cao nhất vào những ngày này sẽ là khoảng 85 cho đến 86 độ và buổi tối sẽ xuống thấp là con số 64 đến 65. Và những ngày này thì phần trăm cơ hội mưa cũng tương đối rất là thấp, chỉ có 10% mà thôi, và nhiệt độ thì tương đối khá là mát mẻ.
Dạ vâng, thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng ngày hôm nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên nói về sự việc tại nhà máy lọc dầu Phillips 66 Bayway ở New Jersey bị xảy ra tai nạn. và vấn đề này đã gây tiếng vang về các vấn đề an toàn tại các nhà máy lọc dầu ở tiểu bang Texas. Và có hai bản tin liên quan đến bầu cử năm nay được đăng trong sáng ngày hôm nay. Bản tin đầu tiên cho biết các chính trị gia của quận hạt Harris hiện đang phải đối mặt với những vấn đề không chắc chắn trong ngày bầu cử sớm hôm nay ngày thứ hai. Và trong khi đó thì nhiều cử tri vẫn còn đang bị bối rối về những yêu cầu nhận dạng cử tri mới của tiểu bang Texas. Và ứng cử viên Donald Trump vẫn tiếp tục phàn nàn, mặc dù không có những bằng chứng về một cuộc bầu cử gian lận, đó là theo ý kiến của ông Trump. Nói về bà Clinton thì bà này đang tận dụng các ưu thế của mình để thúc giục các cử tri ủng hộ bà bỏ phiếu cho bà trong ngày bỏ phiếu sớm hôm nay, nhằm gia tăng khoảng cách trước đối thủ của đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump. Và một bài viết cuối cùng liên quan đến việc sự đối xử hoài nghi và thiếu tôn trọng của các nhân viên hãng hàng không Delta đối với bác sĩ sản phụ khoa Tamika Cross chỉ vì cô là người da đen đã khiến cho vị bác sĩ này đăng lên Facebook của mình những lời phàn nàn về Delta, và cô đã nhận được sự đồng tình của hàng ngàn người. Bác sĩ Tamika Cross đã yêu cầu một sự xin lỗi công khai từ phía hãng hàng không Delta. Và đó là những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin nói về một tai nạn xe bus đã gây thiệt mạng 13 người tại California vào sớm ngày hôm Chủ nhật. Trong khi đó thì một nhóm những người bảo vệ cho những người tiêu thụ và một số các chính trị gia đã yêu cầu chính phủ cần phải cẩn thận trong cái lời đề nghị sáp nhập của hai công ty AT&T và Time Warner trị giá 108.7 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó thì hoàng hôn vào ngày hôm qua là ngày cuối cùng của hội chợ tiểu bang Texas năm 2016, đã có 2 triệu 400 ngàn người đã vào cổng tại Fairport trong 24 ngày State Fair. Các giới chức đã tuyên bố đây là một trong những cái State Fair of Texas hội chợ thành công nhất từ xưa đến nay. Số tiền họ thu được là 56 triệu Mỹ Kim, đó là nói về tiền bán thực phẩm và các trò chơi, chưa nói về tiền mua vé vào cửa. Bà Hillary Clinton hiện nay đã mở rộng thêm cái sứ mạng của bà là bà cho biết sẽ giúp các ứng cử viên khác thuộc đảng Dân Chủ để mà chiếm lấy Thượng viện cũng như là Hạ viện vốn do đảng Cộng Hòa kiểm soát hiện nay. Thành phố Arlington, các cư dân ở đây sẽ quyết định về sân vận động mới dành cho đội bóng chày Texas Rangers ở trong cái cuộc bầu cử bắt đầu vào ngày hôm nay thứ hai là có cuộc bầu cử sớm. Và tại San Antonio thuộc phía tây của tiểu bang Texas có một cuộc chạy đua rất là gay gắt trong khu vực thứ 23 district, là cái nơi mà đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa hai ứng cử viên đang giành phiếu lẫn nhau. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đài Loan Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý tín giả, đến đây chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ hai 24 tháng 10 năm 2016, nhập vào ngày 24 tháng 9 năm Bính Thân. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 rưỡi là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh Nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường. Vào lúc 10 giờ rưỡi là chương trình những vấn đề luật pháp. Vào lúc 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Sau đó 1 giờ rưỡi là hải ngoại thi ca, 2 giờ 30 với thầy Hằng Trường. Vào 4 giờ là câu chuyện thời sự với nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Sau đó 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com hoặc là nghe chúng tôi trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày bằng điện thoại, bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, gọi số 641-552-5042.
Vâng, và chương trình của SVTN Texas ngay từ ngày thứ tư cho đến ngày Chủ nhật. Thứ tư là bình luận, và tuần này thì chúng tôi chưa có chiếu chương trình kinh tế như thường lệ vì có một trục trặc đôi chút, nhưng mà chương trình này sẽ trở lại sau. Ngày thứ năm là phỏng vấn ban tổ chức ban nhạc đêm đấu tranh thắp nến và cầu nguyện cũng như là gây quỹ giúp cho miền Trung Việt Nam. Và ngày thứ sáu là chương trình phóng sự và phỏng vấn trại Việt 2000 và cũng như là những phóng sự ở trong vùng. Ngày thứ bảy là tin tức từ San Antonio, Texas và ngày Chủ nhật. Trước tiên là cái phần lễ Halloween rơi vào ngày thứ hai, cho nên có một cái clip đặc biệt vào ngày Chủ nhật. Và sau đó là những tin tức phóng sự ở trong vùng, như là phóng sự lễ dân y Katrina ở chùa Hương Đạo cũng như là chùa Đạo Quang. Và ngày hôm qua thì chúng tôi tham dự lễ dân y Kasa tại chùa Đạo Quang, và nơi đây thì chúng tôi cũng nhận được một số tiền đóng góp từ các Phật tử cho việc cứu trợ và thắp nến cũng như là cầu nguyện cho miền Trung. Thì riêng chùa Đạo Quang, thầy đã gửi đến cái check cho chúng tôi là 2.000 đồng. Và tổng cộng của các Phật tử đã ủng hộ, và chúng tôi cũng đã tổng kết sơ sơ chỉ có ngày hôm qua mà chúng tôi nhận được là 3.830 đồng. Vì vậy đây là một cái điều mà rất là vui khi mà chúng ta kêu gọi để mà cứu trợ nạn nhân bị bão lụt thiên tai rồi nhân tai ở tại Việt Nam, thì hầu như là người nào cũng mở cái tấm lòng của mình ra đó Quảng Hưng.
Đúng như vậy, chúng ta đóng góp nhiều ít thì đều là cái tấm lòng của mình hết. Có vị 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, có vị 100, hoặc là những chùa chiền gom góp lại cũng lên tới cả bạc ngàn. Mỗi người có một bàn tay thì chúng ta có thể gửi cái số tiền này về Việt Nam. Nhưng mà cũng có những cái tin tức có liên quan đến cái việc như là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, một số những cái cán bộ hoặc là công an ở cái khu vực họ cũng lợi dụng cái tình thế này mà ngăn cản, không có cho những cái đoàn người cứu trợ, hoặc là họ ăn bớt ăn xén đi, họ mà lấy tiền của những cái người mà lấy tiền của những cái người để mà đem giúp đỡ cho những cái đồng những người mà nạn nhân của cái trận lụt vừa rồi nữa. Thành ra là chúng ta cũng hết sức cẩn thận về vấn đề đó. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông thì sáng ngày hôm nay như thường lệ vào ngày thứ hai đầu tuần thì khá là bận rộn trên các đường phố. Chúng tôi thấy trên xa lộ Badalat North Highway chạy về hướng Nam cũng đang bị kẹt từ 121 cho tới President George Bush Turnpike. Trên xa lộ 45 chạy về hướng Bắc cũng đang bị kẹt từ FM660 cho tới xa lộ 75. Và tại Irving lúc 12 Watton Walker chạy về hướng Bắc đang bị kẹt từ Spur 408 tới xa lộ 35 East Demon Freeway. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Dạ vâng, và quay trở lại cái việc mà đêm thắp đến thì check hay là money order, quý vị có thể là đề cái chữ cứu trợ miền Trung Việt Nam DFW và gửi về địa chỉ PO Box 452013. Vâng, đến đây thì xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill Dallas.
Hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada,
đặc biệt nhẫn đính hôn Verizio, Grabriel, đẹp sang tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Sài Gòn Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Điểm tin điểm báo phối hợp hai miền sáng ngày hôm nay được trình bày bởi anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas cuối tuần này nếu có đi Halloween, thì chỉ cần mang mặt nạ của ông Trump hoặc bà Clinton là đủ dọa người ta rồi đó anh Quang Hưng.
Chắc chắn là như vậy rồi. Tại vì thấy mà hai cái mặt gương mặt mà đi ở ngoài đường thôi đã cũng sợ rồi, chứ không mở cửa ra mà thấy Trần Dân đứng ở trước cái cửa nhà của mình thì sợ quá. Rồi không biết là sẽ cho kẹo ông Trump hay cho kẹo bà Clinton hả Quang Hưng?
Đúng như vậy. Nếu mà mặc cái hóa trang giống như là ông Donald Trump hoặc là bà Hillary Clinton, đôi khi không biết là đi đứng có được an toàn hay không đó. Nhiều khi người ta lại nghĩ rằng đó là tới cái mùa bầu cử. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên ngày bầu cử nhá. Nếu mà quý vị nào mà rảnh ngày hôm nay thì vẫn có thể đi bỏ phiếu được rồi anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Hôm nay là bầu cử sớm thì nếu quý vị nào có thể đi bầu cử ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi chúng ta nói đến các phần tin liên quan đến bầu cử thì thấy rằng là hôm nay tình hình thế giới vẫn đầy bất ổn, như là vấn đề về Anh Bắc Hàn hoặc là tàu chiến của Hoa Kỳ đã xuất hiện ngoài khu vực 12 hải lý, gây ra nhiều lo ngại cho các sự giới chức. Theo những chuyên gia thì cho rằng là có thể sẽ xảy ra những đụng độ trên Biển Đông. Và cũng có một số những cái vấn đề đặc biệt là tại Philippines, khi mà ông Duterte, tổng thống của quốc gia này, đã có những bước đi mà theo như nhiều chuyên gia trái với lẽ thường đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, cái ông này đó thì ông cũng vẫn còn tiếp tục là tuyên bố đủ thứ hết. Cho nên bây giờ đó người ta cũng lo ngại là không biết ông này ông tuyên bố thiệt, ông nói thật lòng của ông, hay là ông có một cái đòn gì mà muốn bẫy cả Mỹ và cả tàu chăng. Nhưng mà bây giờ đó những viên chức của Hoa Kỳ đó họ cũng sang bên Philippines để hỏi rõ cái việc mà tuyên bố của ông là thiệt hay giả vậy. Đó là Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russell vừa đến Philippines để mà hỏi ông này về cái việc mà ông tuyên bố cắt cái quan hệ và bàn chuyện mà quan hệ hợp tác của hai nước. Và ông phụ tá Ngoại trưởng Mỹ này là về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương Daniel Russell. Và ngày hôm nay ông tới Manila vào ngày 24, ông tới ngày 24 tức là ngày hôm nay đó, về các vấn đề Đông Nam Á. Và theo lời của tùy viên báo chí Molly Garcia thì cho biết như vậy. Và ông này cũng không nói cái chi tiết những nội dung như là hai nhà ngoại giao thảo luận cái việc gì. Và một viên chức của Bộ Ngoại giao Philippines cho biết tiết lộ rằng ông Russell và Yasei sẽ trao đổi về những cái quan hệ song phương sau khi mà tuyên bố cắt đứt quan hệ với Mỹ của ông Duterte. Và nói rằng Mỹ muốn Philippines có một sự giải thích rõ ràng và xác định cái hướng đi tiếp theo của liên minh là gì. Và họ nghĩ rằng Mỹ cũng đang bị rất là bối rối. Và chuyến thăm của ông Russell diễn ra sau khi mà ông Duterte ngày 20 tháng 10 tuyên bố là chia tách khỏi Mỹ và xích lại gần Trung Cộng hơn. Và mới hôm 22 tháng 10 thì ông Duterte lại phát biểu rằng Mỹ là bạn thân thiết nhất của Philippines. Thành ra cái ông này thì ông cũng nay nói này mai nói kia cũng không khác gì ông Trump. Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Philippines hiện nay và hai nước có cái quan hệ hợp tác gần 70 năm qua. Và trên cái phương diện kinh tế thì coi như là họ vẫn dựa vào lẫn nhau. Nhưng mà Bộ trưởng Thương mại Philippines cũng nói rằng Philippines đó đang phá vỡ cái thế phụ thuộc quá mức vào Washington. Nhưng mà dĩ nhiên là họ không ngừng các hoạt động thương mại, đầu tư với lại phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Và thư ký báo chí của Đại sứ quán Philippines tại Manila là bà Molly Quasia cho rằng tuyên bố của ông Duterte tạo ra một cái sự rất là bất ổn.
Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm nay thì phía bên phủ tổng thống của ông Philippines là ông Duterte có tái khẳng định, có nói rằng là phía bên Manila không có bỏ qua cái phán quyết về vấn đề Biển Đông của tòa trọng tài thường trực tại La Hay trong cái vụ kiện với lại Trung Cộng. Và ông tổng thống này nói rằng là không có loại trừ cái khả năng là sẽ cùng cho Nhật Bản tham gia về cái vụ đàm phán đa phương về vấn đề Biển Đông nữa. Cái tình hình hiện nay thì chúng ta thấy là phía bên ông Duterte có những cái lời bất nhất khi mà tuyên bố này nọ. Tuy nhiên trở lại với Hoa Kỳ, quý vị cũng biết là chúng ta ngày hôm nay là ngày đầu tiên đi bỏ phiếu tại tiểu bang Texas và đa số các tiểu bang khác. Ngày hôm qua thì bà Hillary Clinton cũng không có màng gì đến đối thủ của ông Donald Trump thuộc đảng Cộng Hòa, bởi vì nghĩ rằng là bà sẽ thắng thôi. Thành ra là còn mười mấy ngày nữa là tới cái ngày bầu cử chính thức mùng 8 tháng 11, cho nên là bà tập trung nói rằng là ngay trên tờ Dallas Morning News, bà nói rằng là bà sẽ giúp cho đảng Dân Chủ chiến thắng luôn cả Quốc hội. Bởi vì hiện nay đấy thì Hạ viện và Thượng viện là do đảng Cộng Hòa chiếm đa số. Quý vị cũng biết là ngày mùng 8 tháng 11 tới đây, ngoài cái việc mà dân Hoa Kỳ sẽ bỏ phiếu chọn Tổng thống Mỹ, thì còn phải bầu lại Hạ viện cũng như là 1/3 Thượng viện nữa. Trong khi đó thì người ta thấy rằng là đảng Dân Chủ rất là có nhiều cơ hội, có khả năng để mà có thể chiếm lại Thượng viện hoặc là Hạ viện. Còn ông Donald Trump thì ngày hôm qua có công bố về cái kế hoạch 100 ngày đầu tiên nếu mà ông đắc cử. Thì ông trước hết là ông nói rằng là ông sẽ làm sạch cái bãi lầy ở Hoa Thịnh Đốn. Và ông cũng nhắc lại cái câu nói nổi tiếng của cựu Tổng thống Abraham Lincoln, đó là thay thế bằng một cái chính phủ mới của dân, do dân và vì dân. Ông cũng đưa ra một số những cái chương trình, chẳng hạn như là ông nói rằng là sẽ giới hạn về một số những cái nhiệm kỳ của các dân biểu và tạo thêm 25 triệu việc làm trong 10 năm. Ông nói sẽ giảm thuế 35% cho giới trung lưu, cũng như là giảm chi phí đại học và hủy bỏ luôn cả các chương trình Obamacare. Rồi ông nói rằng sẽ đàm phán lại cái hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ, tức là NAFTA giữa Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ. Và ông cho biết là sẽ rút khỏi cái thương ước gọi là TPP, trong đó có Việt Nam ở trong đó, và kiểm soát lại biên giới cũng như là tiếp tục xây cái bức tường biên giới giữa Mỹ Tây Cơ và Hoa Kỳ, đánh không nguyên.
Không biết là cái đợt bầu cử sắp tới như thế nào, nhưng mà rõ ràng chúng ta bây giờ thì nếu mà xem qua những cái kênh như CNN hoặc là những cái trang ở trên news thì chúng ta thấy rõ ràng là ông Donald Trump đang rất là rơi vào cái tình huống là khó mà có thể chiến thắng được tổng thống năm nay, bởi vì hầu như chúng ta ai cũng đều biết rằng là qua những cái phát ngôn gần đây của ông cũng như là những cái hành động của ông thì càng làm cho cái chiến dịch tới cái tòa Bạch Ốc của ông Donald Trump năm nay càng xa dần hơn. Bây giờ thì chúng ta khoan nói về việc là ông sẽ làm được những gì khi mà trở thành tổng thống, mà chúng ta hãy chờ xem liệu rằng cái ngày bầu cử sắp tới á, thì ông có chiến thắng được bà Clinton hay không, bởi vì ngay lúc này ai cũng thấy rõ ràng rằng là bà Clinton đang càng ngày tiến gần tới cái tòa Bạch Ốc và trở thành vị nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, là tiếp theo bản tin mà cô Thu Nga vừa trình bày trước khi mà ông tổng thống của Phi Lục Tân là ông Duterte có những cái tuyên bố rất là ngạo mạn về việc là tuyên bố chấm dứt không có coi như là không có đi theo được với Hoa Kỳ nữa, thì hôm nay thì ông lại tuyên bố một cái ý kiến khác cho rằng là ông không có ý định là muốn tách xa Hoa Kỳ, ông không có ý định là cắt đứt các quan hệ với Hoa Kỳ. Và ông nói thêm rằng là ở lại với Hoa Kỳ là phục vụ tốt nhất cho quyền lợi của quốc gia. Bởi vì trong một cái bài diễn văn đọc vào khuya hôm thứ Sáu tại Davao City, quê nhà của ông, thì vị tổng thống phát ngôn của Phi Lục Tân này khẳng định rằng là ông không cắt đứt quan hệ với nước đồng minh đã ký hiệp định về phòng vệ hậu tương với nước ông. Bởi vì rằng là người dân Phi Lục Tân chắc chắn rằng vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận giải pháp đó. Và ông nói thêm rằng là không phải là cắt đứt quan hệ. Bởi vì khi mà nói tới cắt đứt quan hệ là cắt đứt bang giao, và tôi thì không thể làm điều đó vì nhân dân của tôi. Bởi vì chúng tôi cần phải duy trì mối quan hệ đó là tốt nhất cho lợi ích của đất nước tôi. Bởi vì có rất là nhiều người Phi Lục Tân ở Hoa Kỳ hoặc là người Hoa Kỳ có nguồn gốc là người Phi Lục Tân. Vì lý do đó thì tôi xin khẳng định rằng tôi không bao giờ muốn cắt đứt những cái quan hệ với Hoa Kỳ. Dù trong mọi tình huống nào thì Phi Lục Tân và Hoa Kỳ vẫn luôn là những người bạn thân thiết với nhau. Và những cái lời phát biểu của ông đã hoàn toàn trái ngược với việc rằng là ông đã có chuyến đi thăm Trung Cộng vào cái ngày, vào tuần trước để tham dự một cái diễn đàn kinh tế ở Bắc Kinh. Và ở đó thì ông lại có một tuyên bố hoàn toàn trái ngược khi nói rằng sẽ ly khai với Hoa Kỳ cả về phương diện lẫn kinh tế lẫn quân sự. Nhưng ông không giải thích rõ rệt tại sao ông lại có ý định làm như vậy, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn lại cả toàn bộ từ khi ông Duterte này lên nắm quyền đến bây giờ, thì chúng ta có thể nhận thấy như thế này. Tại vì mối quan hệ đồng minh giữa Hoa Kỳ và Phi Lục Tân đã kéo dài hàng mấy chục năm nay rồi, nên khi mà ông Duterte này ổng lên, thì ổng thấy rõ tầm quan trọng của Phi Lục Tân tại Biển Đông trong mối tranh chấp giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ. Nên vì thế ông muốn giành lại những lợi ích gọi rằng là tốt nhất cho Philippines. Và ông cho rằng là từ trước đến giờ Phi Lục Tân đã gọi rằng là đàn em của Hoa Kỳ quá lâu rồi mà không được những cái lợi ích nhất định. nên vì thế ông đã quyết định đi hai hàng. Một phần đó thì ông lại tuyên bố rằng là tách rời Hoa Kỳ và hướng gần đến Trung Cộng. Và ngay lập tức Trung Cộng đã có những gói viện trợ cho Philippines trong việc nâng cấp hạ tầng cơ sở của nước giữa quốc gia này. Nhưng mà bên cạnh đó ông lại tiếp tục cho rằng là Hoa Kỳ vẫn là đồng minh tốt đẹp bền vững của Phi Lục Tân. Và ngay lập tức Hoa Kỳ lại chuyển giao một những chiếc máy bay vận tải quân sự cho Phi Lục Tân trong ngày hôm nay, C-130. Thì chúng ta thấy rõ rằng là ông này đang rất thành công trong việc giành lấy lợi ích cho Phi Lục Tân, khi mà cả Hoa Kỳ và Trung Cộng đều muốn lôi kéo quốc gia Phi Lục Tân này. Và trong thời gian sắp tới có lẽ ông này vẫn đi nước đôi như vậy để mang đến lợi ích tốt nhất. Nhưng nếu vượt quá giới hạn của cả Hoa Kỳ lẫn Trung Cộng thì có lẽ hậu quả sẽ là Phi Lục Tân tự gánh nhận đó cô Thu Nga.
Ông đi đuôi dây như vậy thì không biết rằng ông rớt lúc nào. Tại vì người ta đứng ở bên nào thì người ta đứng một bên, nhưng mà ông này là tính chơi cái trò chơi trội. Thành ra ông nghĩa là ông đua hồi bên này, hồi ở bên kia, và ông thay đổi cái lời nói của ông như là trong chóng. Tuy nhiên hôm nay có một cái bản tin mà thấy cũng đáng chú ý lắm. Tại vì chúng ta nghe cái chữ hải tặc thì chúng ta nhớ ngay đến những cái chuyện hải tặc khi mà Boat People, những người Việt mà trốn bỏ chế độ Cộng sản và đi ở trên biển London thì bị hải tặc rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ hải tặc cũng vẫn còn hoành hành như vậy. Và họ mới phóng thích thủy thủ, và trong đó có cả thủy thủ Việt nữa. Và những người này họ cũng kể lại những cái câu chuyện mà khi mà họ bị bắt. Và 26 thủy thủ châu Á, trong đó có người Việt, đã được hải tặc Somalia trả tự do sau gần 5 năm bị bắt giữ và phải ăn cả thịt chuột để mà sống. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao ở Trung Cộng là Hoa Xuân Oánh đã ra thông cáo ngỏ lời cảm ơn tới tất cả cơ quan và cá nhân tham gia vào hỗ trợ cứu giải những con tin, cũng như là chuyển lời chúc mừng tới những người được thả. Và theo Reuters thì bà Hoa cho biết là có 26 thuyền viên Naham 3 và tàu cá của Đài Loan bị các hải tặc Somalia giữ từ tháng 3 năm 2012 tới giờ và đã được giải cứu hôm 22 tháng 10 và đã được đưa tới Kenya hôm 23 tháng 10 với sự trợ giúp của các cơ quan của Liên Hiệp Quốc. 29 thủy thủ trên Naham 3 bị giữ khi mà chiếc tàu này treo cờ Oman đã bị bắt ở phía nam của quần đảo Seychelles. Họ gồm có 10 người Trung Cộng từ Đại Lục, 2 người Đài Loan, 17 người khác từ Philippines, Indonesia, Việt Nam và Campuchia. Và 3 người bị thiệt mạng sau cái vụ hải tặc này. Và theo lời của hãng thông tấn thì Bill Hussein là đại diện của các hải tặc nói rằng 1.5 triệu đô la đã được chi trả để các thủy thủ được trả tự do. Và tuy nhiên cái tuyên bố này không có được kiểm chứng. Và đây là và cái hình ảnh của những người bị thả. Nhưng mà ăn thịt chuột ở trời cũng còn đỡ hơn là ăn những cái thịt gì mà nó ghê gớm, phải không Quang Hưng? Thịt chuột thì cũng còn
đúng
ok.
Như vậy, đúng. Vâng, đúng như vậy. Nhưng mà thịt chuột trong chuột chù, nó gọi là chuột chù thì nó sợ lắm. Nhưng mà cái việc mà hải tặc Somalia thả con tin Việt Nam, thủy thủ Việt Nam chắc có lẽ là tại không có tiền. Nghèo thế mồ làm sao mà có thể trả tới bạc triệu được giống như là Hoa Kỳ hoặc là những cái quốc gia khác. Thưa quý vị, là trở lại vấn đề bầu cử đó, thì ngày hôm qua phía bên ông tổng thống của Iran là ông Hassan Rouhani, ông này ông nói rằng là ông không có thích ai hơn trong số những cái ứng cử viên tổng thống của Hoa Kỳ. Thì ông nói rằng là bây giờ người dân Mỹ đang đứng trước một cái lựa chọn giữa cái tồi và cái tồi hơn. Ông còn nói rằng là Hoa Kỳ từ xưa đến giờ vẫn tự nhận là đã có một cái nền dân chủ hơn 200 năm qua. Nhưng mà cái tình hình hiện nay cho biết rằng đó là cái nền đạo đức của Hoa Kỳ không có chỗ đứng ở trong đó. Và quý vị biết là phía bên Iran đó, là những cái đài truyền hình nhà nước của họ đã phát sóng đầy đủ cả hai cái cuộc tranh luận giữa bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Và họ theo rất sát về cái cuộc bầu cử tổng thống hiện nay cũng như là những cái sinh hoạt về vấn đề tranh cử. Đặc biệt là họ cũng thường theo dõi về những cái vấn đề như là kinh tế, xã hội tại Hoa Kỳ. Và đặc biệt là những cái đoạn tranh luận có cái tính cách đối đầu với nhau. Thành ra là họ cũng có dựa vào những cái thông tin này để mà tuyên truyền. Trong khi đó thì ngày hôm qua ông Donald Trump vẫn tiếp tục vận động tranh cử và bà Hillary Clinton, hai vị này bận rộn vô cùng. Ông Trump thì nói về cái vấn đề nhập cư, thì ông có đưa ra một cái ý tưởng mới, tức là sẽ nhốt tất cả những cái người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ tối thiểu là 2 năm. Và ông nhốt 5 năm đối với lại những ai có tiền án, tiền sự hoặc là đã bị trục xuất tới 2 lần rồi. Và nếu mà tới lần sau nữa thì có thể sẽ bị tù lâu hơn, anh Đăng Khoa.
Nói tới ông Donald Trump thì chúng ta biết là lúc nào thì ông cũng có những cái phát ngôn rất là bạo miệng, khi mà lúc nào ông cũng nói cho đã thôi, không có cần biết cái hậu quả như thế nào, rồi nói xong thì bị nhiều người phản đối quá thì ông lại dịu giọng và ông lại nói những cái lời nhẹ nhàng hơn. Bởi vì ngoài cái việc mà ông tuyên bố rằng nếu như mà đắc cử thì ông sẽ bỏ tù những cái người di dân bất hợp pháp, thì ông cũng có một cái phát biểu khác rằng là khi mà ông cho rằng nếu như mà ông giành được cái tổng thống của Hoa Kỳ năm nay thì một trong những việc mà ông sẽ làm đó là ông sẽ kiện lại những người đã cáo buộc ông trong cái quá trình tranh cử. Vài giờ trước khi mà một phụ nữ khác lên tiếng cáo buộc ông Trump quấy rối tình dục thì ứng cử viên của đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng sẽ có hành động pháp lý đối với một số phụ nữ đã cáo buộc ông quấy rối tình dục trong quá khứ. Và cũng như là trong cái bài diễn văn mà nêu lên chi tiết 100 ngày đầu tiên của ông trong cái tòa Bạch Cung thì ông lại thu hút sự chú ý về những cái người phụ nữ tuyên bố họ là nạn nhân của những hành vi lạm dụng tình dục không mong muốn của ông. Và ông Trump tuyên bố rằng mỗi phụ nữ đều nói dối khi mà họ lên tiếng cáo buộc để gây tổn thương cho chiến dịch vận động tranh cử của ông, cũng như là ngăn không cho ông trở thành cái vị tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ. Và ông cho rằng tất cả mọi điều mà những người phụ nữ này nói ra hoàn toàn là bịa đặt và đây là những chuyện chưa từng xảy ra. Và tất cả những người này sẽ bị ông kiện ra tòa sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Và ít nhất rằng đã có 10 phụ nữ lên tiếng cáo buộc ông Trump đã hôn hoặc là sờ mó những nơi không thích hợp trong khoảng thời gian lên đến gần 30 năm. Và những cái cáo buộc đó đã được đưa ra sau khi một đoạn video từ năm 2005 được công bố. Và trong đó ông Trump thừa nhận là ông đã túm lấy người phụ nữ mà hôn họ mà không cần được sự cho phép của những người này. Và ông Trump cùng với người vợ của ông là bà Melania sẽ đe dọa sẽ kiện tờ New York Times và People vì đã đăng tải những cái câu chuyện về các cáo buộc và những cái sự riêng tư của ông mà không được sự cho phép của vị tỷ phú bất động sản này. Và hôm qua thì ông Trump cũng tuyên bố sẽ tìm ra tại sao mà cái tài liệu của ông là được những cái tờ báo này biết được. Và đồng thời cũng sẽ tuyên bố rằng sẽ có những cái bằng chứng khác về ứng cử viên của đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton đã che giấu trong suốt thời gian qua mà không được công bố giữa bà và Ủy ban Quốc gia đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng là không cần biết ông có chiến thắng hay không trong cái cuộc bầu cử sắp tới. Tuy nhiên, ông nói rằng những người đã đưa những cái tin không hay, những cái tin bị đặt về ông thì đều phải trả giá cho một cái giá rất là đắt và sẽ phải ngồi tù từ 10 cho tới 20 năm. Thôi Nguyên.
Nhắc tới ông Trump thì chắc ai cũng thở dài như vậy thôi, chứ không phải riêng gì Khôi Nguyên đâu thưa quý vị. Nhưng mà thưa quý vị, chuyển qua một phần tin tại Aleppo của Syria thì người dân tại nơi đây đang rất là khốn khổ thưa quý vị. Thì sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn 3 ngày của chính quyền ông Bashar al-Assad thì giao tranh lại vẫn tiếp tục diễn ra. Hãng tin AFP sáng ngày hôm nay đưa tin cho biết rằng là nhiều người hy vọng lệnh ngừng bắn của chính quyền Bashar al-Assad sẽ được kéo dài nhằm giúp những người dân bị thương rời khỏi khu vực do quân nổi dậy kiểm soát, cũng như hàng cứu trợ sẽ được đưa đến tay người dân tại thành phố này sau 3 tháng trời bị lực lượng quân đội Syria bao vây. Các cuộc không kích mới bắt đầu nổ ra trên bầu trời Aleppo trong cuối tuần vừa qua, tức là ngày hôm qua, và cư dân tại thành phố này có thể nghe được tiếng súng nổ giao tranh giữa đôi bên. Đài giám sát nhân quyền Syria thì cho biết các cuộc không kích và pháo kích xảy ra tại khu vực phía đông của Aleppo và đã dọc theo khu vực chia cắt giữa phía đông và phía tây của Aleppo đã diễn ra giao tranh khá ác liệt. 3 dân thường đã bị thiệt mạng trong các vụ không kích. Và theo như tổ chức nhân quyền của Syria cho biết, có thể con số người chết sẽ tăng cao sau các vụ không kích. Trong khi đó thì quân đội chính phủ và các tay súng đồng minh đã chia nhau nắm giữ các khu vực chủ chốt để tại khu vực phía nam bên ngoài Aleppo để siết chặt vòng vây. Lệnh ngừng bắn kéo dài trong 3 ngày giúp những người dân tại nơi đây và phe nổi dậy rời khỏi khu vực thành phố Aleppo. Tuy nhiên, chỉ có một số ít người dân đã được thoát ra ngoài, mà theo như chính quyền của Syria và Nga
thì cho biết rằng là họ cáo buộc phe nổi dậy đã sử dụng người dân làm lá chắn sống khiến cho những người dân tại đây không thể thoát khỏi được Aleppo. Gần 500 người thiệt mạng và 2.000 người bị thương kể từ khi quân đội Syria phát động chiến dịch giành lại miền đông Aleppo từ ngày 22 tháng 9 đến nay. Liên Hiệp Quốc thì tỏ ra lo ngại và họ muốn di tản những người bị thương trong vùng chiến sự này, nhưng mà không thể thực hiện như mong muốn, bởi vì vấn đề an ninh và giao tranh liên tục giữa đôi bên khiến cho Tổng thư ký Ban Ki-moon đã lên tiếng khuyên rằng là Nga và Syria nên kéo dài lệnh ngừng bắn cho đến hết chiều ngày hôm nay để những người dân tại đây có thể rút lui một cách an toàn. Thì trong cuộc chiến 5 năm kéo dài tại Syria này đã cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người và khiến một nửa dân số của đất nước này mất nhà cửa và phải tản cư đi khắp nơi. Tình hình rất là bi đát, cô Thu Nga.
Vâng, vẫn tiếp tục bi đát như vậy, và nói về lệnh ngừng bắn mà không có tuân theo lệnh ngừng bắn thì cũng không ra khác gì trước năm 1975 khi mà lệnh hưu chiến hoặc là lệnh ngừng bắn hai bên ký kết với nhau rồi, nhưng mà Việt Cộng vẫn tiếp tục vi phạm lệnh hưu chiến ngay cái ngày Tết Mậu Thân cũng vậy nữa. Tuy rằng họ đã đồng ý hưu chiến nhưng mà rồi cuối cùng cũng tấn công miền Nam. Và nói về Việt Nam thì bây giờ cái việc mà lũ lụt khắp nơi cũng đang tổ chức những cái buổi gây quỹ. Và ngày hôm qua SBTN ở bên California đã tổ chức gây quỹ live, gọi vào để mà tặng tiền, thì cái kết quả rất là khả quan. Cũng như là ngày 6 tháng 11 tới đây tại Dallas Forward, thì cộng đồng Dallas Forward, Liên hội Hội Văn hóa Khoa học, rồi Vô Vi Nam, rồi hầu như là tất cả các hội cựu quân nhân cũng như là truyền thông báo chí, trong đó có chúng tôi, cũng kêu gọi quý vị đến ngày 6 tháng 11 tại Cali Sài Gòn Mall, ngay ở chỗ parking lot, để quý vị có thể là cầu nguyện, thắp nến cũng như là cứu trợ cho nạn nhân mà bão lụt. Và ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã gom được một cái số tiền gần 4.000 đồng ở tại chùa Đạo Quang, mà thầy trước đó thầy cũng đã giúp cho 2.000 đồng cho bão lụt này, là chúng tôi rất là tri ân các Phật tử cũng như là quý đồng hương đã nghe lời, đã hưởng ứng cái lời kêu gọi của chúng tôi lúc nào cũng vậy. Thì quý vị lại nhớ là đề cái chữ là cứu trợ miền Trung Việt Nam DFW. Và khi mà nói về Việt Nam thì họ đàn áp và tình cũng vẫn không yên ở Việt Nam này, chắc chắn là không có bao giờ yên khi mà chế độ Cộng sản còn. Ngày hôm qua thì có tin là có ít nhất 3 người chết và 15 người bị thương trong vụ nổ súng ở Đắk Nông. Khi mà ở đây đó thì những người mà Cộng sản đó, công an đưa máy móc vào để mà san ủi để thực hiện cái dự án gọi là nông lâm, kết hợp thì xảy ra đụng độ với người dân ở huyện Tuy Đức của Đắk Nông. Và khi mà họ muốn chiếm đất đai và họ muốn xây dựng gì đó thì họ chỉ việc là đem những cái máy cày, máy ủi gì đi vào ở những cái chỗ đó và ủi và san bằng, chứ không có cần biết là người dân này sẽ sống ra sao, cũng như là cái việc mà cá chết, biển chết, rồi họ làm cho nhân tai, nghĩa là xả những cái đập nước mà một cách là ngu dốt, mình phải dùng cái chữ ngu dốt chứ không có cái gì hơn hết. Khi mà đang bão lụt mà xả nước như vậy thì dĩ nhiên là nhà cửa và cả con người, cả mùa màng, cả gia súc trôi đi, nhưng mà chẳng có thấy ai gọi là hai cái chữ mà họ ưa dùng là xử lý, chẳng có bao giờ thấy xử lý, tại vì họ nói rằng họ làm đúng, còn cái chuyện mà người dân chết thì họ không có bàn tới đó, Quang Hưng.
Đúng như vậy, trong số những cái vụ mà xô xát thì ngày hôm qua chúng tôi cũng thấy có một cái vụ xô xát giữa những cái giáo dân của giáo xứ Đông Yên, thị xã Hà Tĩnh với lại lực lượng công an ngay tại địa phương, thì cũng có một số người đã bị thương. Đó là một trong những cái trường hợp chúng ta thấy có những cái sự xô xát giữa người dân với lại công an. Trong khi đó thì tại Việt Nam thì đã có cả 300-400 người là họ đã ký tên trong một cái bản tuyên bố là đòi phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho blogger mẹ nấm đã bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt giam, cũng như là cáo buộc cô này là có cái tội là tuyên truyền chống phá nhà nước. Thì trong cái bản tuyên bố chung đó thì họ có nói là blogger mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, vô tội. Và đã có 400 người ký vào đó, hiện nay cũng có thêm những người tiếp tục để mà họ ký ủng hộ cho cái thông báo chung này. Thông báo chung cũng có nói là những cái chứng cớ đã được đăng ở trên báo Công an Nhân dân, như là về cái tội của blogger mẹ nấm. Đó là cô chỉ nói về những cái biểu ngữ như là cần cá cần nước sạch, hoặc là nước cần minh bạch, hoặc là khởi tố Formosa hay là No Formosa hoặc là Formosa Get Out, No to Chinese Expansionists hoặc là cái tập hồ sơ chấm dứt cái nạn công an giết dân thường, thì mẹ Nấm theo như là cái thông báo chung nói là hoàn toàn hợp pháp bởi vì cô không có vi phạm bất cứ một cái luật pháp nào của Việt Nam. Mẹ Nấm blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 37 tuổi là cái người sống ở Nha Trang và cô này rất là nổi tiếng. Cô đã điều hành cái blogger Mẹ Nấm trong suốt nhiều năm qua và trong những cái năm đó có tất cả hàng trăm ngàn độc giả họ ái mộ đọc những cái bài viết rất là sắc sảo của cô liên quan đến vấn đề thời sự Việt Nam. Và ngay sau khi mà bị bắt á, thì phía bên chính phủ Hoa Kỳ cũng như là Liên Âu và một số các tổ chức nhân quyền quốc tế và đặc biệt có cả cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng lên án về cái bản án mà chế độ Cộng sản Việt Nam bắt giam blogger Mẹ Nấm. Họ cho rằng là Cộng sản Việt Nam làm như vậy là sai trái, đang đăng khoa.
Có lên tiếng, có phản đối thì cũng không có ăn thua gì mấy với mấy ông của đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta để thấy khi mà bắt những cái người đấu tranh cho dân chủ thì phải đợi tới khi có một cái nguyên thủ quốc gia đến Việt Nam như là Tổng thống Hoa Kỳ hoặc là một cái vị Tổng thống của nước khác tới thì đảng Cộng sản Việt Nam mới lại chịu thả một người ra giống như là làm quà tặng cho những người này. Còn bây giờ có lên tiếng, có nói thì cũng không có thay đổi được gì bởi vì ai cũng biết đụng tới Trung Cộng là đụng tới quan thầy của đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta sẽ không có, có coi như là sẽ bị bắt mà không cần biết lý do gì, chỉ cần một cái lý do rằng là vi phạm pháp luật thôi thì cũng đã đủ để bắt những cái người đấu tranh cho dân chủ tự do này. Và tiếp theo một phần tin nhỏ đang Khoa muốn gửi đến quý vị là việc mà chúng ta biết rằng là ở bên Việt Nam hiện giờ thì rất là nhiều người đang biểu tình cho cái vụ chống lại công ty Formosa. Thì linh mục Đặng Hữu Nam đã dẫn đầu một cái một đoàn người gồm tới 506 người để có những cái đơn kiện lên tập đoàn Formosa, đồng thời rằng là muốn cho tập đoàn này coi như là không còn ở Việt Nam nữa và cũng có những cái câu trả lời chính xác cho cái việc mà cái số tiền mà của cái tập đoàn này đền bù cho đảng Cộng sản Việt Nam đến bây giờ vẫn chưa đến tay người dân. Thì khi mà có những cái cuộc biểu tình như vậy thì ông đã có những cái lời đe dọa từ phía đảng Cộng sản Việt Nam bởi vì cho rằng là những cái điều như vậy thì không nên làm và chúng ta nên ngồi xuống nói chuyện với nhau. Tuy nhiên thì Lý Mục Nam cho rằng những sự việc này mọi người có thể thấy được bộ mặt thật của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày nay, bởi vì ai chúng ta cũng biết rằng đại công ty Formosa thì đã đền bù một cái số tiền rất là lớn. Tuy nhiên đến lúc này thì người dân vẫn chưa nhận được bất cứ cái khoản tiền nào từ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Bởi vì khi mà được đưa ra câu hỏi này thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nói rằng cần phải có thời gian và cần phải biết rằng những cái tỉnh nào thiệt hại và số tiền thiệt hại bao nhiêu thì mới tính được, rồi từ đó mới đến tay người dân. Và nói như vậy thì chúng ta thường hay nói cái chữ là đúng quy trình, nhưng mà không biết rằng đúng quy trình đến lúc đó thì không còn bao nhiêu người sống sót nữa, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, số tiền đền bù này nhìn qua thì tưởng là lớn, nhưng thật ra thưa quý vị, so với những thiệt hại về vấn đề môi trường, con người, công ăn việc làm thì nó chẳng thấm vào đâu cả. Và số tiền này hiện vẫn đang nằm trong túi của chính quyền Cộng sản Việt Nam và không biết đến bao giờ thì nó mới đến được tay của những người bị hại tại khu vực Vũng Áng và các nơi mà bị thiệt hại do chất độc của Formosa gây ra. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong phần tin điểm báo phối hợp hai miền sáng ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Mến chúc cô Thu Nga, anh Quang Hưng, Đăng Khoa và tất cả quý thính giả một buổi sáng làm việc thành công và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên.
Vâng, chào quý anh và quý thính giả và cầu chúc một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đít xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm chứ nếu không là chắc anh bắt thăng lên trời ẩu mình cho rồi.
Khi lỡ bị tai nạn dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị tại văn phòng luật sư International Law Office Kenneth G. Wilcorn PC.
Đừng có đứng đó mà thằng nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao.
Anh ơi, sao mình bỏ tiền trong nhà băng đâu có sinh lợi gì đâu anh.
Chứ em muốn mình đầu tư vào bất động sản hả?
Đúng vậy anh, người ta giàu có là do sở hữu nhà cửa hoặc là building.
Quý vị muốn đầu tư mua nhà cho mướn, xin liên lạc với công ty địa ốc Quang Hưng của Citywide Properties. Kiểm tra credit, kiểm chứng việc làm, quản lý nhà mướn và shopping center. Điện thoại 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Tận tâm, kinh nghiệm, kín đáo, việc làm bảo đảm. Điện thoại Quang Hưng 214-558-3888 hoặc 817-733-5965.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491, 214-808-7491. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng vì đã mua xe với thắng độ. 214-808-7491, 214-808-7491.
Sam Spa Supply một lần nữa sản phẩm mới. Kính mời quý vị đến với Nail Show tại Sam Spa Supply ở hai nơi vào hai ngày Chủ nhật và thứ hai, ngày 23 và 24 tháng 10 tuần này để tham dự chương trình tìm hiểu về sản phẩm mới. Bột nhúng Kera Sky, đây là một sản phẩm mới với nhiều lợi ích không mùi, bóng đẹp, mau khô, không cần hơ đèn, bền chắc lâu dài, sử dụng dễ dàng và đặc biệt không gây hại cho móng, giúp móng chắc khỏe hơn với đa dạng màu sắc khác nhau. Bột nhúng Kera Sky dễ dàng cho quý khách lựa chọn. Lưu ý, Sam Spa tại Walnut Mall, show ngày Chủ nhật tuần này, ngày 23 tháng 10 và Sam Spa tại Grand Prairie, sau ngày thứ hai 24 tháng 10, có nhân viên hướng dẫn cách làm nhanh và hiệu quả. Nhiều mặt hàng on sale hấp dẫn, xin kính mời điện thoại
214-379-0995, 214-379-0995.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas, một trong những Nghĩa Trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại Nghĩa Trang này.
Vậy, chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần ở số điện thoại miễn phí 1-855-GIA-ĐỰNH, tức là 1-855-442-3464 hoặc số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại 1-855-442-3464 hoặc
817-368-9029, 817-368-9029, www.prepayfuneral.texas.gov.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331.
817-798-6331.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mark Samuel mua cả 11 bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đôi bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố
Frisco, gần Stonebriar Central Mall, số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Nhà hàng Món Việt Cà Phê trân trọng cảm ơn quý khách đã đến và giới thiệu rất nhiều người đến thưởng thức các món ăn ngon tại nhà hàng. Nhà hàng Món Việt Cà Phê thực đơn được quý khách khen tặng như bún mắm, lẩu mắm và rau,
bún đậu, mắm tôm, bún măng vịt,
bún thịt nướng, bún thịt xào, cơm tấm lòng xuyên, cơm chiên cá mặn, cơm gà,
bánh canh giò heo, tôm rang muối, phở áp chảo, bánh mì bò kho, bánh mì bistec,
ốc len xào dừa, nghêu xào lá quế,
cà phê đặc biệt của Món Việt và nước mía, nhiều loại bánh mặn ngọt, đặc biệt phở, phở filet mignon nấu theo hương vị đậm đà của miền Nam. Nhà hàng Món Việt Cà Phê trong khu chợ Bến Thành, mặt trước nhìn ra đường New York.
Mở cửa nguyên tuần, đặc biệt nhận đặt party tray theo yêu cầu của quý khách. Điện thoại 682-276-1504, 682-276-1504.
Thưa quý vị, tại cuộc triển lãm công nghệ quốc tế CDR, trong đó có nhiều công ty danh tiếng tham dự như Mercedes, Nissan, Samsung, LG, Sony, Google, Bose, cùng nhiều công ty sản xuất ghế massage tham dự. Ghế massage của Luraco vinh dự nhận được hai giải thưởng giá trị nhất là Best Quality in Home Furnishings, chất lượng cao nhất trong lĩnh vực nội thất, do tạp chí rất nổi tiếng về khoa học kỹ thuật tại Hoa Kỳ là Innovation and Tech Today, tạm dịch là Sáng tạo và Kỹ thuật Ngày Nay trao tặng, và Best of Show, tức là sản phẩm độc đáo nhất, do Hiệp hội Residential System trao tặng. Đây là một vinh dự lớn lao cho công ty Luraco. Một lần nữa, ghế massage Luraco khẳng định vị trí vật lý trị liệu số 1 thế giới. Ghế massage Luraco cũng vinh dự được dùng làm vật lý trị liệu cho các quân nhân trong...
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Và sau đây xin mời quý vị đến với phần nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay với Đăng Khoa tại Houston và anh Quang Hưng tại Dallas. Và một lần nữa Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả trên làn sóng 900 AM tại Houston cũng như là 1600 AM tại Dallas. Và xin chào anh Quang Hưng. Cuối tuần này là Halloween, nhiệt độ thì cũng không quá lạnh như vậy, rất là tuyệt vời để mà chúng ta, người lớn cũng như là trẻ em có thể ra đường và enjoy cái ngày lễ Halloween, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Đăng Khoa và quý tín giả, cuối tuần này thời tiết rất là đẹp, nhiệt độ ngay ngày hôm nay không thôi là ấm áp lắm rồi, tới ngày thứ 6 thì nó lên tới 87. Riêng ngày hôm nay tại thành phố Dallas thì có nhiều mây nhưng mà chúng ta thấy là ấm áp lên cao tới 84 độ, thấp nhất là 64. Và cũng có thỉnh thoảng có mưa nhưng mà không có lớn lắm. Nếu mà quý vị thấy có mưa thì nó cũng lất phất mà thôi. Rồi sau đó là những cái ngày chúng ta có được rất là nắng và rất là đẹp. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà quý vị có thể đi bỏ phiếu bầu tổng thống sớm trong cái kỳ bầu cử gọi là tổng tuyển cử đó, thưa quý vị. Là bởi vì ngoài cái việc mà chúng ta bỏ phiếu bầu chọn tổng thống thì chúng ta sẽ chọn dân biểu. Thì tại tiểu bang Texas là 36 cái ghế dân biểu sẽ toàn bộ bầu lại hết bắt đầu từ ngày hôm nay và hạn chót là ngày 8 tháng 11 này. Ngoài ra thì đối với lại tiểu bang thì 150 chiếc ghế hạ viện cũng sẽ được bầu lại. Trong khi đó một nửa trong số các thượng nghị sĩ của tiểu bang cũng sẽ được bầu lại. Tại tiểu bang Texas thì những cái ứng cử viên đảng Cộng Hòa là Dân Chủ thì họ cũng sẽ bầu lại xem coi ai sẽ là cái người đứng đầu ủy ban điền địa, ủy ban xe lửa hoặc là những cái tòa án có liên quan đến kháng cáo. Ngay cả những cái chức vụ trong ban hội đồng quản trị về giáo dục cũng sẽ được bầu lại. Riêng tại các quận thì quý vị cũng thấy là các ủy viên của quận cũng sẽ được bầu. Và cảnh sát trưởng của quận cũng như là một số các vị thẩm phán của quận cũng được bầu lại nữa trong cái kỳ bầu cử này. Quý vị đến bỏ phiếu đó thì những cái giấy ID hoặc là giấy căn cước mà quý vị cần phải mang theo nó, nếu mà nó có hình thì tốt nhất. Trước hết là quý vị có thể mang theo cái bằng lái, Rồi quý vị cũng có thể mang theo cái giấy xác nhận về cử tri, kẻ cho thẻ căn cước cho cử tri đó mà do Bộ An toàn Công cộng họ cấp cho mình. Ngoài ra ID cũng là một cái giấy mà quý vị có thể chứng minh cho mình. Quý vị cũng có thể sử dụng giấy cấp cho quý vị được quyền mang súng cũng có thể mang theo để mà đến bỏ phiếu, hoặc là thẻ căn cước đối với là các vị quân nhân. Đồng thời các loại giấy tờ như là giấy coi như là cái giấy chứng nhận về quốc tịch của mình hay là passport, quý vị cũng có thể sử dụng để mà quý vị mang theo. Riêng thành phố Arlington trong cái kỳ này đó là họ cũng có một cái dự luật mà yêu cầu các cử tri phải bỏ phiếu, đó là cái việc mà cần phải có 500 triệu đô la về cái công khố phiếu để mà cái thành phố này tiếp tục sẽ xây một cái sân vận động mới dành cho đội bóng chày Texas Rangers. Đồng thời đó thì cái chi tiết của cái cuộc bỏ phiếu này, trước hết là các cử tri sẽ bỏ phiếu họ đồng ý sẽ tăng nửa xu cho thuế thương mại, tức là chúng ta đi mua hàng ở đâu đó vì trong thành phố thì quý vị sẽ phải trả thêm nửa xu thôi. Còn quý vị sẽ thấy rằng là các khách sạn thì họ sẽ đánh thuế thêm 2 sen nếu mà thuê mướn khách sạn ở thành phố Arlington, và sẽ phải đánh thuế thêm 5 sen nữa nếu mà quý vị thuê mướn xe ở thành phố Arlington. Đó là cái chi tiết mà chúng ta thấy nó có thể ảnh hưởng để có thể kiếm về khoảng 500 triệu Mỹ kim công phố phiếu để cho các thành phố Arlington tiếp tục xây dựng thêm một cái vận động trường mới cho đội Texas Rangers đã đăng khoa.
Dạ vâng, hôm nay thì ngày đầu tiên mà chúng ta đi bầu sớm, bởi vì cái ngày chính thức là ngày 8 tháng 11. Tuy nhiên nếu những người mà chúng ta không thể nào mà đi bầu được vào cái ngày chính thức đó, thì hôm nay chúng ta có cơ hội để mà đi bầu cử những cái cho những cái ứng cử viên cũng như là những cái chức vụ là tiểu bang, liên bang chúng ta mong muốn. Và hy vọng là cái việc mà năm nay sẽ có những cái sự thay đổi, không những ở thành phố Arlington không mà cũng cả Houston sẽ có những cái sự thay đổi mang lại những cái điều tốt hơn cho người dân ở đây. Và thưa quý vị, là cũng có một phần tin hôm nay rất là đáng quan tâm, đó là công ty AT&T đã sáp nhập Time Warner với cái số tiền trị giá lên tới 85 tỷ Mỹ kim. Và AT&T và Time Warner thì vừa thỏa thuận sáp nhập với giá là 85 tỷ Mỹ kim, là một trong những cái sự kết hợp lớn nhất của ngành truyền thông. Và theo CNN thì quyết định được loan báo vào tối thứ Bảy sẽ giúp AT&T vượt lên các cái công ty khác về cái dịch vụ wireless cũng như là internet. Và Time Warner là công ty mẹ của CNN, TNT, HBO và phim trường Warner Bros. Cùng với nhiều cái kênh truyền hình và các cái trang mạng khác. Trong khi đó thì AT&T được thành lập từ thời máy phát minh điện thoại vào năm 1876, là một trong những cái công ty lớn nhất chuyên cung cấp dịch vụ điện thoại không dây và internet, mà gần đây thì họ vừa sáp nhập cả DirecTV. Và sau cái cuộc thương thảo thì cũng còn phải chờ xem sự xem xét của chính phủ, và thời gian thì thường phải mất hơn một năm. Và AT&T sẽ phải trả là 107.50 xu Mỹ kim cho một cổ phần, và gồm thêm cái món nợ mà Time Warner đang có, khiến cái giá thành tổng cộng có thể lên đến 109 tỷ Mỹ kim. Và ban giám đốc của hai đại công ty từng ngồi xuống để thảo luận với nhau trong suốt nhiều tháng, và thông tin về cuộc thương lượng bị rò rỉ ra ngoài vào hôm thứ Năm. Và ban giám đốc AT&T nói rằng họ mong muốn kết thúc cuộc nói chuyện trước giờ mở cửa thị trường vào sáng thứ Hai hôm nay. Và thu tóm được, Time Warner sẽ giúp cho AT&T đa dạng hóa kinh doanh, vượt khỏi các dịch vụ về điện thoại không dây và Internet, điều mà tổng giám đốc Randall Stephenson của AT&T từng phát biểu công khai là sẽ giúp công ty đi vào lĩnh vực giải trí, tin tức và thể thao. Và Time Warner Cable thì gồm có mọi thứ, là từ Game of Thrones trên HBO đến Anderson Cooper 360 ở CNN, cho đến là The Big Bang Theory do Warner Bros. Sản xuất, và đến cả cái môn chơi bóng rổ Match Madness do nhiều kênh cable của Turner phát. Và với HBO và CNN đứng về một phía của công ty và wireless ở phía AT&T, thì AT&T sẽ có thêm sức mạnh để định dạng lại tương lai của truyền thông, cũng như là thu hút thêm nhiều các cái người customer về phía công ty của mình. Và sự sáp nhập này sẽ giúp cho Time Warner khỏi tầm tay của các đối thủ nặng ký khác của AT&T như Verizon, Comcast và Apple. Và cái vụ sát nhập lần này thì có phần nào giống với lần hợp chung vào năm 2011 giữa Comcast với NBC Universal. Và ông trong khi đó thì ông Donald Trump, của ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa, sáng thứ Bảy nói rằng ông sẽ ngăn chặn sự hợp nhất của AT&T với Time Warner nếu ông trở thành tổng thống. Và ông nói thêm rằng ông cũng sẽ phá vỡ luôn sự sáp nhập của Comcast với NBC Universal. Và phía ban vận động của bà Hillary Clinton, ứng cử viên đảng Dân Chủ, thì hiện thì chưa có bất cứ cái lời bình luận nào về việc sáp nhập của Time Warner Cable với AT&T. Và chúng ta hy vọng rằng với việc sáp nhập các cái công ty lại với nhau thì người dân sẽ có những cái sự lựa chọn tốt hơn và những cái giá cả sẽ phải chăng hơn trong cái bối cảnh mà cái nền kinh tế vẫn đang rất là phát triển rất là chậm và rất là nhiều người người ta ái ngại khi mà phải ký hợp đồng với các cái dịch vụ như là Internet, rồi Wireless và TV. Và hy vọng rằng nếu như mà các cuộc sáp nhập này có thể giúp cho người dân tiết kiệm thêm một khoản tiền thì điều đó vẫn rất là tốt trong cái bối cảnh mà chúng ta đang có những cái sự lựa chọn không những của AT&T mà có cả Comcast và Verizon. Và thưa quý vị, là phần tin vừa rồi cũng đã khép lại Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay với Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Mến chúc quý vị có được một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.